Sứ mạng của tiên tri.
Suy niệm của lịch phụng vụ đền thánh khiết tâm mẹ.
Đức Giêsu rời bỏ quê hương Nazareth đi rao giảng tin mừng. Đức Giêsu đã làm rất nhiều phép lạ như dẹp yên bão tố, chữa người bị quỷ ám, chữa lành các chứng bệnh nan y, làm cho kẻ chết sống lại. Danh tiếng Ngài đã vang dội khắp nơi. Ngài cũng trở về thăm quê hương Nazareth. Đây là lần thứ hai Ngài trở về Nazareth. Theo thông lệ, ngày Sa-bát dân làng đến hội đường nghe đọc sách thánh và hát thánh vịnh từ 9 đến 12 giờ trưa. Đức Giêsu và các môn đệ cũng đến hội đường cầu nguyện với dân làng. Đọc sách luật và thánh vịnh xong, ông trưởng hội đường mời một vị có thế giá và hiểu biết về thánh kinh lên giải nghĩa bài đọc. Đức Giêsu cũng được mời lên đăng đàn. Vẻ uy nghi trang trọng của Ngài khác thường. Gương mặt của Ngài luôn tỏ ra nét dịu hiền, mến yêu, đầy thiện cảm. Giọng điệu tự nhiên của Ngài càng hấp dẫn dân chúng hơn. Ý tứ Ngài trình bày đơn sơ, trong sáng, hợp với tâm trí mọi người. Ngài trình bày một cách khôn ngoan và giọng nói như của đấng có uy quyền, làm cho họ ngạc nhiên thì thầm với nhau. Bởi đâu ông ta được như thế? Sao ông ta khôn ngoan như vậy? Ông ta làm được nhiều phép lạ như thế nghĩa là gì? Họ chẳng biết sự khôn ngoan và quyền phép của Đức Giêsu ở đâu. Họ muốn tìm về nguồn gốc của Ngài. Từ Nazareth, người ta đã nghe đồn thổi về Ngài rất nhiều. Nghe đồn về những phép lạ Ngài đã làm khắp đó đây. Hôm nay tại hội đường, họ đã trực tiếp được nghe Ngài giảng. Trước đây nghe lời đồn thổi, họ đã ngạc nhiên. Bây giờ họ càng ngạc nhiên hơn. Mọi người làm chứng cho Ngài và họ thán phục về ân sủng xuất bởi miệng Ngài. Mọi người đều biết mẹ ông là bà Maria, anh em họ hàng là Giacobbe, Giô-sê, Giu-đa và Simon. Tất cả bà con lối xóm đều coi ông như bạn bè từ gần 30 năm nay ở Nazareth này, một thôn ấp nhỏ bé có độ 150 gia đình nghèo nàn, mấy ai quan tâm đâu. Ông lại là anh thợ mộc, con nhà lao động, làm thuê mướn, đóng bàn, sửa ghế, đóng giường tủ, đục đẽo cày bừa. Thành phần địa vị thấp kém trong xã hội. Có bao giờ ông ấy nói năng làm được việc gì lạ đâu. Ông bỏ quê nhà đi lang thang mấy tháng, nay trở về, sao thay đổi chóng thế? Đáng lẽ những phép lạ Đức Giêsu đã làm ở những nơi khác, cộng với sự rao giảng đầy thuyết phục của Ngài, khiến cho dân làng Nazareth phải tin nhận Ngài. Nhưng đàng này họ chỉ dựa vào nguồn gốc của Ngài, một nguồn gốc có vẻ tầm thường như họ thấy, nên họ nhìn sai lệch về con người của Ngài. Họ chỉ biết nhìn Ngài theo cái dáng vẻ bên ngoài đầy thành kiến, chẳng thấy được những điều sâu lắng bên trong, những cái tinh thần cao thượng, những mầu nhiệm thiêng liêng chân thật. Vì thế, họ bị vấp phạm vì Ngài. Còn Ngài, Ngài âm thầm kiên nhẫn, nhỏ nhẹ nói với họ bằng câu ngạn ngữ. Không ai là tiên tri cho xứ sở mình. Vì người ta thường nói, gần chùa gọi bột bằng anh. Trước sự cứng lòng tin kèm theo sự ghen tuông với thành kiến cố hữu của họ, Đức Giêsu không làm phép lạ nào được, ngoại trừ đặt tay chữa lành vài bệnh nhân. Phép lạ đòi hỏi phải có lòng tin, mà phép lạ chỉ là phần thưởng cho lòng tin ấy. Sự cứng lòng của con người, như Thánh Matthew nói rõ, làm tê liệt phần nào quyền làm phép lạ của Ngài. Theo Đào Duy Anh, thành kiến là ý kiến cố chấp, không thể lay động được. Khi đã có ý kiến tốt hay xấu về một người hay một vật gì thì khó lòng có thể thay đổi được. Thành kiến thay đổi sự thật của sự vật không còn như nó có. thành kiến đã bóp méo sự thật, giống như người đeo kính xanh thì vật gì cũng xanh, đeo kính đỏ thì vật gì cũng đỏ. Người ta có thể nhìn sự vật dưới ba thái độ, đó là yêu, ghét hay rực rưng. Nhưng thường thì chúng ta ít khi có thái độ rực rưng, trung lập, mà thường là nghiêng về một phía, yêu hay ghét. Chính thái độ yêu hay ghét này làm cho ta nhìn sự vật khác nhau. Yêu nên tốt, ghét nên xấu. Khi yêu thì coi mọi cái đều đẹp, đều tốt. Khi ghét thì thấy mọi cái đều là xấu. Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng. Tagore là một thi sĩ nổi tiếng của Ấn Độ và cả Đông Phương nữa. Ông có khiếu làm thơ ngay lúc còn thơ ấu. Một hôm, cậu bé Tagore làm một bài thơ và đưa lên cho cha xem. Ông thân sinh lắc đầu chê. Thơ mày là thơ thật. Tagore mới nghĩ ra một mưu. Cậu đem bài thơ của mình mới làm, chép lại thật kỹ và chui xuất xứ là Trích Sao trong một cuốn thơ cổ. Cậu ta lại không quên để tên cuốn thơ cổ ấy cẩn thận. Lần này, ông thân sinh đọc xong, mắt sáng rực lên, vỗ đùi khen. Tuyệt, tuyệt. Rồi, ông đem khoe tíu tít với đứa con trai lớn của ông, hiện đang làm chủ nhiệm một tờ báo văn học. Ông nói, bà đã đọc rất nhiều thơ cổ, nhưng chưa thấy bài nào hay như bài này. Ông con trai chủ nhiệm đọc xong cũng hết mình đồng ý, xoa tay khen là hay đáo để và muốn trích đăng lên một tờ báo văn học của ông. Bây giờ ông anh cũng như ông thân sinh đòi Tagore phải đưa cuốn thơ cổ kia ra đối chiếu chứng minh và cũng để dễ bề chui xuất xứ khi đăng. Đến đây câu chuyện mới vỡ lở ra. Có ai ngờ trên đây là một cuộc dàn cảnh bịa đặt của thằng bé Tagore. Ông thân sinh giận sôi máu lên, nhưng rồi cũng phải nhìn con với cặp mắt thán phục và hối hận cho thái độ mâu thuẫn của mình xưa nay. Qua kinh nghiệm hàng ngày, chúng ta phải công nhận rằng thành kiến là một căn bệnh phổ quát chung cho mọi người. Thành kiến là chứng bệnh di truyền kinh niên bất trị của loài người, không ai thoát khỏi. Chúng ta hằng to tiếng lên án cái lối sống phô trương bên ngoài, nhưng trên thực tế chúng ta lại hằng căn cứ vào những cái bề ngoài mà đánh giá thiên hạ. Cùng một câu văn, một lời nói, một việc làm mà do người này thì có giá trị, do người kia thì vô duyên, do người này thì hay đáo để, do người kia thì dở ẻn ra. Người có danh tiếng thì lời nói việc làm nào cũng được coi như vàng ngọc. Người vô danh tiểu tốt thì lời có đẹp như trăng sao, việc có hay như thần thánh cũng bị thành kiến dìm xuống đến tận bùn đen. Vì thế, Đức Giê-xu đã nói, không tiên tri nào lại được trọng đãi nơi quê hương mình. Thành kiến làm cho bột nhà không thiêng, thích những cái lạ, thích gì thì phóng đại tô màu, ghét thì cũng thế. Nhiều khi lý luận một chiều sai lệch, cái vô lý ngớ ngẩn cũng cho là hay là đẹp, hoặc không hiểu gì cũng cho là hay. Sống hoàn toàn theo dư luận, theo cách của người đời, không dám vượt trên dư luận sai lạc, vượt trên những phán đoán thiên lệch. Ví dụ, các bà tin theo thầy bói thì cái gì thầy nói ra cũng đúng, cũng hay, coi như lời sấm, như thánh phán. Số cô không giàu thì nghèo, 30 Tết có thịt heo trong nhà. Số cô có mẹ, có cha, mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông. Số cô có vợ, có chồng, sinh con đầu lòng, chẳng gái thì trai. Các bà, các cô sẽ phải thốt lên, thánh phán, tuyệt, tuyệt. Dân làng Nazareth không thể chấp nhận một người mà họ đã quen biết, thân thế tầm thường, gia đình nghèo nàn, họ hàng chẳng có danh giá gì. Biết rõ như thế thì làm sao người đó có thể là vị cứu tinh, là đấng cứu thế, là đấng giải thoát cho dân tộc mình được. Quả thực, họ đã bị thành kiến về giàu nghèo, về giai cấp trong xã hội là mù quáng, không thể nhận ra bản tính Thiên Chúa, nhận ra sứ mạng cứu chuộc nơi con người Đức Giêsu. Từ thành kiến sai lầm đó, họ đâm ra hoài nghi và yêu cầu Ngài làm phép lạ như đã làm những nơi trước đây. Trước sự cứng lòng và khinh thường của dân Nazareth, Đức Giêsu chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đưa ra nhận xét chua cay. Tiên tri có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi. Dân làng Nazareth không tin Chúa thì cũng vì họ đóng khung Thiên Chúa và tôn giáo vào trong những định kiến hẹp hòi có sẵn của họ. Đấng cứu thế phải hiện nguyên hình như định kiến của họ, nghĩa là đấng cứu thế phải có đầy quyền lực theo nghĩa thế gian. Họ không thể tin nhận được một đấng cứu thế như một con người đơn sơ khiêm hạ như họ thấy được. Trong Tin Mừng Thánh Luca, Đức Giêsu nhắc đến hai vị tiên tri đã không làm phép lạ ở quê nhà được, mà lại làm phép lạ ở dân ngoại. Và ta bảo thật các ngươi, có nhiều bà quá tại Israel thời tiên tri Elia, khi trời quá lại 3 năm 6 tháng và xảy ra nạn đói lớn trong toàn xứ. Song Elia không được sai đến với một bà nào trong họ, mà lại đến với bà quá tại Sorepta thuộc hạt Sidon. Cũng có nhiều người phong hội đời tiên tri Elise, song không người nào trong họ được lành sạch cả, trừ phi là Naaman người Syri. Tiên tri Elise đã làm nhiều sự lạ ở Gulgan mà không làm được ở quê nhà. Sự thật và thường tình, tiên tri không được tôn trọng nơi quê nhà. Thành kiến đã làm cho dân làng Nazareth phán đoán sai về Đức Giêsu. Họ đã không nhận ra Ngài là đấng cứu thế. Đối với chúng ta cũng vậy, thành kiến có thể làm cho chúng ta mù quáng, không nhận định và phê phán một cách khách quan đúng đắn được. Thành kiến làm cho chúng ta không thể đối thoại, cởi mở với người khác và không nhìn thấy cái hay, cái tốt nơi người khác. Mackenzie nói, người có tình yêu bằng viễn vọng kính, còn người ghen tị thì nhìn bằng kính hiển vi. Cho dù Thiên Chúa là đấng toàn năng, Ngài có thể làm được mọi sự, nhưng Ngài phải bó tay trước sự cứng lòng của con người. Ngài đã trở nên bất lực trước những kẻ thiếu niềm tin. Và quả thật, Ngài đã không làm được phép lạ nào tại quê hương mình. Thế mới biết con người có khả năng ngăn cản Thiên Chúa. Con người có toàn quyền từ chối quà tặng của Thiên Chúa. Trên con đường truyền giáo, Đức Giêsu vẫn đem các môn đệ đi theo để huấn luyện các ông. Trong việc huấn luyện, cũng cần thấy sự thất bại, chứ không phải chỉ nhìn thấy thành công. Sau này, trên đường truyền giáo, sự thất bại không làm cho các ông nản lòng. Họ có thể nghi kỵ, không ưa hoặc chống đối chúng ta đi nữa, thì hãy vững tâm vì chân lý sẽ thắng. Ban đầu có thể gặp thất bại, nhưng đối với thời gian người ta sẽ nhìn ra chân lý. Đức Giêsu đã thất bại khi còn sống, nhưng đã thành công vẻ vang sau khi sống lại. Người tông đồ cũng phải đi theo con đường ấy. Tóm lại, các bài đọc hôm nay dạy chúng ta hai điều. Trước hết, chúng ta có thể tin chắc rằng chúng ta sẽ nhiều lần bị người khác khước từ phản đối, giống như Đức Giêsu đã từng bị trong đời người. Tuy nhiên, chúng ta cứ tiếp tục yêu thương giống như Đức Giêsu, dù bị khước từ, Ngài vẫn không ngừng ban phát tình yêu của Ngài cho nhân loại.